nhạc là một cái điều rất quan trọng trong đời sống của chúng ta. Cuộc đời của quý vị bây giờ mà có nghe nhạc không? Có ai không nghe nhạc? Ai cũng nhà cũng có cái CD hết phải không? Cứ nghe nhạc bây giờ rồi có DVD rồi có đầy đủ hết. Rồi lên xe có ai bây giờ mà không nghe nhạc không? Mình cũng nghe những cái nhạc tùy theo nhạc sở thích của mình. Nhạc nào mình cũng nghe. Nhạc cổ điển cũng có, nhạc dân tộc cũng có, nhạc chúa cũng có, nhạc ngoài đời cũng có, nhạc tình yêu cũng có, trẻ cũng thích mà già cũng thích, ngâm thơ cũng có, rồi tất cả những điệu cổ nhạc cũng có. Đời sống chúng ta hình như hoàn toàn xung quanh điều âm nhạc cả. Nhưng mà chắc chắn thưa bà chị em, không phải là nhạc nào quý vị cũng thích giống nhau hết. Nhất quý vị bậc cha mẹ, con cái mình về mình nhận nhạc không biết nhạc cái gì thời buổi này. Quý vị có nghe thấy gì sao? Tôi nhớ cô nó lên nhà xe mà thấy trái xe cây dặn nó kêu tắt đi, nhạc gì vậy? Mà con tôi giờ cũng hát nhạc gì cũng nghe lạ lắm. Nhưng mà sao? Mỗi thời buổi, mỗi trình độ khác nhau. Bây giờ kêu chưa con mình mà thích nghe ngâm thơ hay là nói về vấn đề mà hát hát cái gì đó, ca giọng cổ hả? Nói thì thương bà chị em, tôi còn trẻ chứ mà tôi cũng thích nghe giọng cổ chứ phải không? Chứ không phải nghĩa là giọng cổ là xưa đâu, nhưng nhiều cái ý cũng hay. Nhưng mà nhạc nó rất quan trọng. Nhạc nó thay đổi lòng người. Tốt hay xấu tùy theo cái bản nhạc. Tôi nhớ còn trẻ tôi đi chiếc xe bus mà đi học về đó, nghe bản nhạc này nhưng mà cái tuần ngày nào cũng nghe hết. Tới nỗi mà thấm vào đầu của tôi tới bây giờ tôi không quên được. Cái điệu nhạc làm sao nó in vào đầu của mình. Mà cái lời ấy, mình nghe lúc đó mình không có nghĩ gì, mình cứ hát theo thôi. Quý vị biết cái bài gì không? Burning Down the House. Nghe lạ luôn. Mà tôi thích hát đó. Tính được nó đốt nhà cháy đi. Nhưng mà nó nhiều cái điệu nhạc rock hay là nhạc gì á, nó những cái điệu rất lạ lùng. Nhưng mà chúng ta không biết nó nhập vào tâm của mình. Âm nhạc nó rất quan trọng, nếu mà chúng ta không cẩn thận nó nhập vào tâm của mình bất cứ lúc nào mình không biết. Chỉ cái điệu nhạc nó hay thôi á, nó làm mình thích rồi. Quý vị không? Khi trẻ đó, những người trẻ, tôi nói trẻ tại vì tôi cũng còn trẻ đó thưa bà cho em. Là khi trẻ mới thấy yêu đương đó. Tôi không biết tại sao mà không nghe những cái bản nhạc là thương yêu nhau, rồi dắt tay nhau, rồi cuối bản nhạc nó đẹp. Nhưng mà đa số những bản nhạc là sầu khổ không à. Ghét nhau, bỏ nhau, giấu anh, giấu em, buồn, nhớ, thương, kiếp sau mong được có gặp em lại. Tôi nghe tùm lum à, phải đúng không? Mà tại sao mình yêu đương mà sao mình thích nghe những bài đó? Quý vị không? Càng nghe chừng nào mình càng sầu chừng đó. Tôi nhớ tôi tưởng là khi mà mình thất tình á, mình nghe đó, mình nằm trong nhà không ăn không uống để cho mình thấy mình có cái cương quyết nào đó, nghe mấy nhạc buồn 3 ngày liên tiếp thế nào có đời sống mình sẽ thay đổi. Mà càng nghe nhiều chừng nào càng buồn chừng đó. Chứ không phải chứ mình cần phải chọn miếng ban nhạc vui thương. Ngày xưa tôi nhỏ tôi nghe những bài đó, cái mục sư mà nghe tôi nói giờ con mà nghe nhạc gì mà buồn quá vậy. Hãy kêu hát thánh ca đi, mình tự nhiên mình trẻ mình mới chính sao, đôi khi nghe hát thánh ca xong rồi nó thấy nó không có thấm tía. Mình nghe mấy nhạc buồn tự nhiên mình thấm. Nhưng mà đời sống mình càng lớn chừng nào đó mình thay đổi. Thay đổi giống như mẹ tôi không thích nghe mấy nhạc đó, bây giờ muốn nghe nhạc Chúa thôi. Tại vì tự nhiên cái đời sống mình thay đổi, mình muốn nghe những cái gì mà nó vui vẻ, nó ơn phước, nó có những gì hy vọng trong tương lai. Quý vị biết âm nhạc là Chúa đã tạo nên cho chúng ta. Bây giờ tôi xin xem quý vị cùng với tôi xem ba câu kinh thánh Chúa tạo nên. Khi mà tạo thiên lập địa đó, ở trong sách Job đã đề cập cho vấn đề này, ở trong Job đoạn 38 câu số 7. Để cho quý vị thấy là Chúa tạo nên nhạc chứ không phải là con người tạo nên nhạc. Job đoạn 38 câu số 7. Sáng hôm nay ai có xin đứng lên đọc lớn giùm, để cùng nhau chúng ta chắc chắn là đem theo kinh thánh mình đọc để cho nghe lời Chúa như thế nào.
Trong khi ấy các sao mai đồng hát hòa nhau và các con trai giúp Chúa Trời các tiếng reo mừng.
Có nghĩa là sau khi mà tạo thiên lập địa, tiếng hát nó reo lên cái sự tạo hóa của Đức Chúa Trời. Thiên sứ ca hát, con người ca hát lên. Rồi khi mà Chúa giáng trần này nó có tiếng hát không? Quý vị hãy xem trong Luca đoạn 2 câu 13 và 14. Luca đoạn 2 câu 13 và 14. Để chúng ta thấy rằng Đức Giêsu rất thích âm nhạc. Luca đoạn 2 câu 13 và 14. Xin nói, ai có đứng lên đọc giùm. Quý vị, thiên sứ cũng hát luôn. Chứ không phải là chỉ con người thích hát không. Thiên sứ muốn hát thương bà cho em con người mình hát. Thường thường mình nói 4 giọng phải không? Nhưng mà sách Khải Huyền nó 10 mấy giọng chứ không phải 4 giọng đâu. Nhiều giọng lắm. Mà mình chưa bao giờ nghe 10 mấy giọng như thế nào. Mình thử coi. Nhưng mà tất cả những sách thi thiên là những bài hát hết. Chúng ta đọc Kinh Thánh làm sao mà những thi thiên sao nó lạ quá. Nó không có... Nó không giống như là thơ của mình lục bát, nhưng mà chúng tôi ví vị văn chương của Hebrew nó đặc biệt lắm. Giống như thơ của mình, giống như cái bài thơ lục bát vậy mày. Quý vị biết những cái bài hát là lạ lùng, tôi đâu có biết về vấn đề mà phổ nhạc. Người ta nói lấy bài thơ lục bát phổ nhạc. Những cái người mà làm thơ lấy thơ lục bát phổ nhạc, tôi đâu biết. Cho nên những cái bài thơ sáng tạo ra trước rồi có những người thích âm nhạc mới phổ ra nhạc. Thì trong sách thi thiên cũng vậy nữa. Những cái bài thơ nó có vần rồi ấy, những người biết âm nhạc họ phổ ra nhạc cho nó hát. Chứ những người mà Do Thái họ hát thuộc lòng thi thiên luôn. Nhất là quý vị nhớ thi thiên 119 là dài nhất nói về vấn đề lời của Chúa. Họ thuộc lòng tại vì qua bài hát. Qua bài hát. Tôi nhớ cái bà ngoại của tôi. Bà ngoại của tôi đọc truyện thích lắm, nhưng mà đọc thích truyện Kiều. Phải truyện Kiều không? Tôi không biết câu chuyện như thế nào nhưng bài nó dài lắm. Nhưng mà đa số là thơ gì? Những bài lúc bác phải không? Bà ngoại tôi thuộc lòng cái cuốn sách đó luôn. Mà tại sao nó thuộc lòng dễ vậy? Nhưng mà tại vì tở thành thơ rồi nó dễ dàng. Tôi nhớ được Việt Nam mình nha. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trường nghĩa ra. Bây giờ kêu tôi quên không được nữa. Cho nên đạo của Chúa nếu mà mình biết cách làm thơ, tôi ao ước làm sao mà 10 điều răn nó trở thành thơ lục bát. Thì tôi bảo đảm quý vị học được, quý vị sẽ không bao giờ quên. Cho nên đạo Phật giáo với đạo Công giáo rất hay lấy cái tư tưởng của văn hóa lời của Chúa tạo thành thơ, cho nên rất hay. Và những bản nhạc nó trở thành những bông mẹt trong lòng của người Việt Nam luôn, chứ không phải bản nhạc ở ngoại quốc. Cho nên con người dễ thâm nhập về cái tư tưởng của đạo Chúa hay là đạo đó. Cho nên chúng ta thấy cái điều đó, khi mà Chúa giáng trinh, Chúa giáng trần, Chúa cũng muốn thiên sứ hát, Chúa muốn con người hát điều đó luôn. Bây giờ thưa bà chị em, khi Chúa trở lại, Chúa muốn nghe tiếng hát không? Hãy xem sách Khải Huyền đoạn 15 câu số 3. Khải Huyền đoạn 15 câu số 3. Khải Huyền đoạn 15 chúng ta. Khải Huyền đoạn 15 câu số 3 như thế nào? Khải Huyền đoạn 15 câu số 3. Ai có xem cứ đứng lên đọc. Amen. Chúng hát bài ca của ai? Nếu tuần nay mà quý vị đọc sách Xuất Ai Cập Thư Ký đó, có thấy cái bài thơ của ông Mô-xê ông viết khi mà vượt qua cái tai vạ mà bây giờ họ ra khỏi xứ Ai Cập mà vào đồng vắng không? Không chứ một cái đoạn bài thơ. Mà cái đó là mở trở thành bài hát của dân Do Thái. Cho nên sách Khải Huyền nhắc lại cái điều đó, tại vì chúng ta sẽ hát khi mà chúng ta cũng vượt qua sự khó khăn trong thế gian này, bước vào đất hứa là thiên quốc của Ngài. Cho nên tất cả nó trùng hợp lắm. Chúng ta sẽ ca hát những bài hát của Mô-xê. Chúng ta sẽ ca hát. Quý vị có thể mà không biết ca hát, nhưng tới lúc đó thì Chúa đặt những lời trong môi miệng của anh chị em thì chúng ta biết hát. Chúng ta sẽ ca hát. Nhưng mà thương bà cho em, ngày hôm nay lạ lùng, Satan nó dùng những âm nhạc và nó phá công việc của Chúa. Nó phá công việc. Lạ lùng, nhạc của Chúa rất đặc biệt. Cái nỗi mà những giáo phái khác bắt chước nhạc của Chúa, chẳng hạn là chúng ta hát những bài thánh ca, chúng ta hợp nhau cùng nhau để sáng danh Chúa, hoặc là tiếng điều chúng ta cùng hợp nhau, hay là những cái bài hát mà nó kêu gọi chúng ta là dân của Chúa, hãy bày tỏ tình yêu thương của Chúa. Ngày hôm nay nhiều giáo phái, nó nhiều giáo phái, tôi nói một đây là giáo phái một lạ lùng. Tôi một lần tôi nghe đài phát thanh là của tổ chức, mình nghe mình biết là có tổ chức của giáo phái Phật giáo. Mà giáo phái Phật giáo ngày xưa, tôi quý vị biết, tôi ở trong chùa chung với bà ngoại của tôi, trường Ngoại Quang ở dưới Westminster, tôi biết, cho nên tôi cũng biết được nhiều về vấn đề mà bên Phật giáo. Phật giáo dạy rằng là tự mỗi người tu tâm dưỡng tính trở thành Phật, đúng không? Chứ không có dạy về vấn đề mà truyền bá. Lạ lùng tôi nghe một cái bài hát này, một cái bài hát này rất đặc biệt, là phất cờ của Phật giáo để tung bay, để truyền bá kinh Phật. Mình nghe mà nó lạ lùng, cái đó không phải là nguyên thủy của nó. Sau này tôi khám phá ra đó, là người sáng tác bản nhạc này cho Phật giáo là anh Hưng, tôi không nói quý vị tên đâu, nhưng mà một cái anh Hưng là ảnh từng tập vật cùng với ca đoàn của Cơ Đốc giáo, rồi bên Tinh Lành, rồi sau đó vì bên Phật giáo thấy rằng muốn phát triển cho nên mời ảnh qua để sáng tác những bản giáo cho bên Phật giáo. Có nghĩa là nhạc rất hay của Chúa bây giờ dùng những nơi khác, tại vì có hồn, nó có cái gì đó đặc biệt để kêu gọi mỗi người để truyền bá danh Chúa. Ý mà tôi muốn nói rằng Satan sẽ dùng đủ mọi cách mà nhạc Chúa để dựng nên, để dùng những cái nơi khác. Mà bây giờ nói sát cánh chung với chúng ta đây là cho con cái của chúng ta, họ nghe những bản nhạc gì quý vị có biết không? Các em thanh niên nghe bản nhạc ba mẹ có biết không? Tôi nghĩ cha mẹ nên biết con cái mình nghe nhạc gì. Tại nãy tôi nói là nhạc nó đi vào lòng, nó đi vào sâu, mà đôi khi những người trẻ tuổi không phân biệt đúng hay sai. Cho nên chúng ta cần nên biết, và chúng ta cần học hỏi và biết âm nhạc như thế nào. Nhạc là một điều rất quan trọng trong cái thờ phượng Chúa cũng như thế. Nhưng mà tôi sáng hôm nay tôi có 5 điều tôi xin chia sẻ với quý vị, nếu quý vị có viết xuống. 5 điều này là giúp đỡ chúng ta trong cái đời sống. Chúng ta cần có nhạc, chúng ta có nhạc cái nhà. Và tôi chia sẻ những cái câu chuyện mà tôi đã cần nhạc trong đời sống của tôi. Điều thứ nhất là chúng ta nhạc giúp đỡ cho chúng ta trong nỗi đau buồn. Trong mỗi đau buồn cô đơn nhất chúng ta đều cần nhạc. Khi mà ai buồn đó quý vị, mà kêu vở Kinh Thánh đọc đó, họ nói khó đọc lắm. Nhưng mà đó, nghe những bản nhạc vì Chúa, họ giờ sẵn sàng nghe. Chị Bảy đồng ý không? Chắc chị Bảy đọc Kinh Thánh chắc cũng dễ buồn ngủ, nhưng mà chắc nghe nhạc Chúa chắc không giờ buồn ngủ không? Đúng. Nhưng mà lạ luôn, có đặc biệt á, cái tiếng nhạc nó giúp đỡ chúng ta lắng động mà nghe điều đó. Chẳng hạn là khi mà chúng ta thấy rằng á, chúng ta tổ chức một cái chương trình tang lễ, chúng ta có bao giờ mà đưa nhạc vô không? Đưa nhạc cho quý vị. Tôi có những tang lễ mà tôi nhớ tôi đi á, có thể không phải đạo của mình, mà không có tiếng nhạc nghe nó buồn lắm. Nghe tiếng khóc không à? Khóc rồi thơ la rồi kêu gọi rồi phiền rồi tùm lum hết đó. Nhưng mà cái khi cái tang lễ mà một cái giáo hội mà có Chúa giống như mình á mà tổ chức, mình thấy được một cái niềm hy vọng. Chẳng hạn là có một cái bài hát mà tang lễ không bao giờ mà quên á, là chị Bảy cũng biết, là bài số 222, Hằng Mơ Đến Đất Ấy. Da 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 da, Hằng Mơ Đến Đất Ấy, Hằng Mơ Đến Đất Chúa. Có người hằng mơ đến. Quý vị tự nhiên ở trong một buổi tang lễ mà chúng ta nghe những cái bản nhạc như vậy, quý vị nghĩ sao? Chúng ta sẽ thấy lại những người thân thương của mình, chúng ta thấy những cái người mà đã mất mát, đau buồn. Đó là những điều rất quan trọng ở trong cái âm nhạc. Tại sao mà tang lễ chúng ta cần hát những bản nhạc về vấn đề niềm hy vọng, hơn là chúng ta khóc lóc, chúng ta buồn tủi, chúng ta lo lắng, chúng ta không biết ngày mai như thế nào? Không. Âm nhạc nó thay đổi một bầu không khí hoàn toàn. Thưa bà chị em, trong cái buổi mà môn đồ đó, trước khi mà ở trên cái phòng cao á, mà trước khi chia tay cùng với Chúa Giêsu đó, quý vị biết họ là gì không? Họ hát. Họ hát thơ thánh. Đúng rồi, vào không? Họ hát thơ thánh. Trước khi mình thấy xa Chúa, trước khi mình thấy cảm giác cô đơn, khi mà Chúa bỏ mình, họ thấy họ cần phải hát. Họ cần phải hát. Nhiều chừng nào hay chừng đó. Tôi nhớ một lần tôi đi học trường thàn học, quý vị với học trường học mình cũng đâu có tài chánh nhiều mà về thăm nhà hay là thăm hội thánh thường. Nhưng mà cái buổi mà khi mà mãn khóa, mà nghỉ được 2 tuần trước khi mà bắt đầu qua khóa tới đó, cái 2 tuần đó có thể là 2 tuần đó dài nhất trong cuộc đời của tôi. Trường vắng teo, trường vắng tanh, ai cũng về ấy. Tôi nói tôi không biết làm gì, không biết nói chuyện với ai, chỉ có vô thư viện, mà thư viện quý vị cũng biết cũng đóng cửa luôn. Mình chỉ cầm Kinh Thánh, mình đi bộ trong trường, đi tới đi lui, đi tới lui, tới nỗi mà mình tới nhà thờ trước cửa mình cứ cầu nguyện Chúa, mình nói Chúa tại sao con lẻ loi quá. Thì bật chợt nhớ đến cái bài hát, quý vị, về bài hát. Tôi hát quen tiếng Anh hơn là tiếng Việt bài hát, là vì Giêsu tức hữu. Ôi cao quý Giêsu là bạn thân. Oh, what a friend we have in Jesus. Tự nhiên tôi hát bài hát ra xong tôi vui mừng. Tôi nói là Chúa ơi, con đâu có cô đơn đâu. Chúa đang đi bên cạnh con. Thưa quý vị, cô đơn nhất, quý vị hát bài hát ra thử vì nó thay đổi tấm lòng của mình. Đời sống mình thay đổi, đôi khi quý vị nghĩ là mình đã sống trong thành phố mình không có cô đơn, thương mại cho nhiều người cô đơn lắm. Có gia đình cũng còn thấy cô đơn. Có bạn trai, bạn gái cũng thấy cô đơn, tại vì mình thấy hầu như là không ai hiểu được mình. Không ai thông cảm được mình. Ai cũng bận rộn không có dịp nói chuyện với mình. Hát bài đó. Chúa Giêsu là bạn thật. Chúa Giêsu là đáng yêu. Những cái bài hát mà chẳng hạn mà nói là trong vườn vắng. Nhớ cái bài đó. Nói là Chúa thường đi với mình trong vườn vắng. He walk with me, He lead me. Những cái bài đó thì những thay đổi lòng cho tôi khi tôi thấy cô đơn. Quý vị hãy thử xem. Cho nên sáng, mỗi sáng mà chúng ta hát thánh ca, quý vị cứ hát từ từ cái lời của Chúa nó ăn sâu vào lòng của mình, thì chúng ta tìm được cái sự an ủi trong nó. Chúng ta hãy xem một câu kinh thánh nữa. Một câu kinh thánh ở trong tại sao mà chúng ta hát khi đau buồn. Quý vị đọc cái sách Job đoạn 35 câu số 10. Nếu mà có người mà buồn mà cô đơn nhất là có thể nó là ông Job. Ông Job ông đau khổ vô cùng. Ông muốn tìm Chúa, ông muốn thắc mắc với Chúa tại sao mà tất cả những sự đau khổ đổ trên đời sống của ông. Mất nhà, mất cửa, con cái chết, vợ bỏ đi, mình mẩy ghẻ chóc. Ông làm gì ở trong chốt đoạn 35 câu số 10? Chốt đoạn 35 câu số 10, ai có đọc Kinh Thánh là lật chốt đoạn 35 câu số 10. Đó, chúng ta thấy không? Ông vui mừng trong ban đêm cô đơn, đau đớn, ông vui mừng. Cho nên tất cả sự đau khổ gì, nếu quý vị nghĩ đến ông Job, quý vị vui mừng. Thưa quý vị, cái hơi mà bệnh của tôi đôi khi nó tái phát, tôi nghiên cứu rất nhiều lần không hiểu tại sao. Chứ tôi nghĩ là câu chuyện của ông Job nó hãy vui mừng. Biết đâu đó là sự thử thách. Biết đâu đó là Chúa thử của mình chịu đựng hay không. Biết đâu đó là cái hoàn cảnh mình phải trải qua. Cho nên tôi ngồi tôi nghĩ là tôi muốn vui mừng. Chúa ơi, cho con cái sức chịu đựng giống như ông Job để chúng con ca hát, để vui mừng. Cảm tạ ơn Chúa một cái điều đó. Rồi bây giờ, điều thứ hai nhất là mình nhạc là giúp đỡ chúng ta vượt qua sự đau buồn. Thứ hai là nhạc giúp đỡ chúng ta khi chúng ta gặp sự nguy hiểm. Nguy hiểm, những đe dọa trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta hãy xem cái câu chuyện của ông Phao-lô. Chúng ta hãy xem trong Công vụ các sứ đồ đoạn 16 câu số 25. Công vụ các sứ đồ đoạn 16 câu số 25. Câu chuyện ông Phao-lô và Sila một cách lạ lùng là người đi truyền giáo. Vì những người đi truyền giáo, khi mà truyền giáo thì tới dân làng đó, người ta không thích, người ta bắt đầu bắt bớ, tại vì tới dân làng mà đổi đạo của họ, mới bắt Phao-lô và Sila vào tù, đánh đập, trói tay, giục vào cầu tù. Nhưng mà họ làm gì? Ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 16 câu số 25. Thì sao họ làm gì? Tối giữa đêm,
Phao-lô và Sila luôn cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời và những
cùng bạn đều nghe. Như vậy là sao ban đêm ấy, mình nghĩ nó đau buồn, ổng có thể mà nằm ở trong ngục tù nói Chúa ơi, con xả thân đi truyền giáo, người ta đánh đập con của Chúa không thấy sao? Ổng có ngồi đó ổng than phiền không? Không. Cuộc đời quý vị gặp nguy hiểm đừng có than phiền. Đời sống mình không có than phiền nhé. Sứ đồ Phao-lô bắt đầu ca hát, quý vị mình ca hát là ca hát, có những bài hát than phiền không? Bài hát lúc nào cũng cả tạm tạm tạ Chúa, vui mừng. Mà khi ông vừa cầu nguyện và vừa hát, phép lạ của Chúa ban cho ông sự bình an. Mà không chỉ vậy nữa, tay xịn bung ra, cửa bung ra, Chúa mở thoát cho nó. Thôi rồi, chúng bà cho em tất cả cái cơn nguy hiểm gì, sự khó khăn gì, hay là quý vị đối diện gì, Chúa nói là cứ hát. Hát cảm tạ ơn Chúa. Hát cảm tạ ơn Chúa. Bây giờ điều thứ ba, Điều thứ ba, tôi không có nhiều giờ, tôi xin tóm tắt lại. Là điều thứ ba, bài hát nó rất quan trọng. Là lời hát, là những bài hát có những lời phúc âm ở trong thánh ca. Hay là những bài hát nào quý vị hay nghe có lời Chúa. Quý vị có thể mà không có đọc kinh thánh đủ, nhưng quý vị hát hoài hay là nghe nhạc hoài nó cũng thấm mà. Quý vị có thể mà nghe giảng đạo về Chúa Tài Lâm, quý vị nghe hoài quý vị thấy cũng giống như vậy. Hay là nó không có đi chiều sâu nữa, nhưng mà quý vị nghe bài hát Chúa trả lại, Chúa rước chúng ta, Chúa xây dựng chúng ta ở trên trời mới, đất mới, nhà cửa vân vân. Quý vị nghe tự nhiên sao? Lời của Chúa nó qua âm nhạc, tự nhiên quý vị biết được bài hát. Cho nên chúng ta nên đi mua những cái CD, những bài hát ca tụng danh Ngài, học lời Chúa. Thưa bà chị em ở nhà, dạo này nhạc mà tôi nghe đó đa số về ca tụng danh của Chúa, có sự thông công, hay là thương yêu Chúa, hay Chúa đi cùng con, Chúa dìu dắt con. Ý mà tôi muốn nói đây là những bài hát sau này đó, nó không có sâu sắc về giáo lý. Quý vị có nghe những bài hát nào mà nói Chúa Ta Lâm không? Những bài praise song dạo này đó. Hay là có bài hát nào nói về Ngài Sa Bát không? Hay là có bài hát nào nói về chết chúng ta ngủ trong Chúa, khi mà Chúa trở lại Chúa sẽ rước chúng ta về trời không? Không. Cho nên tôi mới trở lại thánh ca của chúng ta đây. Chúng ta hát có nhiều giáo điều nó ghi trong thánh ca, quý vị đồng ý không? Nhưng mà nhạc ngày hôm nay ít như đó. Cho nên chúng ta cần phải cố gắng chọn lọc, tìm những bài hát mà có cái tư tưởng giáo lý trong đó để giúp đỡ chúng ta trau dồi. Và cái những người có đốc mình có dùng kinh thánh để phổ nhạc. Chẳng hạn những cái bài hát là tôi thấy chính thích hát á, là Tình Yêu Thương một kinh tô đoạn 13. Tình yêu thương nha. Tất cả lấy tư tưởng của trong kinh tô đoạn 13 phổ ra bản nhạc. Quý vị mà không thuộc kinh tô đoạn 13 cứ nghe hoài quý vị cũng biết kinh tô đoạn 13, một kinh tô đoạn 13. Cho nên những cái bài nhạc chúng ta cần chọn lọc để chúng ta tìm hiểu và rất hay. Và những cái bản nhạc nó giúp trong cái đời sống của chúng ta. Cho nên sáng quý vị mà nghe CD hoặc là đi lái xe, đi làm á, dạng những đài mà nghe nhạc của Chúa hoặc là nghe bài giảng. Đôi khi quý vị nghe cũng nhàm lắm, nghe nói về đài Việt Nam. Nếu đài Việt Nam, ai mà còn thích nghe đài Việt Nam đó, tôi không biết sao á. Bây giờ là quảng cáo không à, nhạc cũng không có, mà đọc truyện cũng không có bao nhiêu hết. Còn là quảng cáo 24/24. Có phải không? Đôi khi mình cũng mệt luôn á. Cho nên lạc qua những cái tầng khác về nhạc Chúa, nhạc êm dịu, hay là nhạc classical music. Quý vị biết không, ai mà nghe nhạc nhiều nhất là nhạc êm dịu đó, rất giỏi về toán. Ai muốn học, muốn giỏi về toán, nghe nhạc nhất là classical. Họ cho thống kê biết được đó. Cho nên quý vị muốn con em mình giỏi về vấn đề toán đó, tập cho nó nghe nhạc nhiều. Nên lên xe tôi cố gắng dặn nhạc mà con kêu con của tôi nghe, mà như sao nó ngồi nói cho nó chuyện hoài, nó nói không ngừng, nó ngừng một cái nghe tiếng nhạc thôi coi. Nhưng mà tôi mong rằng cái tiếng nhạc nó thấm vào lòng của nó, nó thấm vào lòng của nó. Con nít chị thích nói không, mà nhạc cái dặn nhạc, tối đi ngủ dặn nhạc, sáng ngày sa bát á chúng tôi nhận tiếng nhạc, ít hay nhiều nó cũng thấm vào những lời của Chúa trong lòng nó. Cho nên nhạc rất quan trọng. Đừng có nghĩ là nhạc nó ồn ào. Quý vị nghe những nhạc êm dịu, hay là những nhạc classical, hay là quý vị cái bà nấu ăn cơm á, dặn nhạc classical lên. Chứ tôi thấy mà coi TV hoài tôi mệt, nghe tin tức bắn chém giết chỗ này tới chỗ kia, động đất ồ giết hoài mà cũng mệt quá. Mà nghe tiếng nhạc tự nhiên nó giúp đỡ trong đời sống của mình. Và điều thứ năm, điều thứ tư chứ, là nhạc nó giúp đề vấn đề đời sống của linh. Có bao giờ quý vị mà tổ chức chương trình truyền giảng, hay là chị Bảy mà giúp đỡ vào chương trình truyền giảng, có bao giờ mà không có nhạc không? Lúc nào có nhạc hết á. Mà quý vị biết tôi khi mà tôi giảng đó, tôi phải cần có cái nhạc đặc biệt để kêu gọi trong chương trình truyền giảng. Tôi thấy có tiếng nhạc tự nhiên nó giúp đỡ người ta hướng về Chúa. Nghe được lẽ thật rồi, nhưng mà cái lời nhạc thấm vào lòng, nó kêu hãy quyết định đi, hãy theo Ngài đi, đừng chần chờ, hãy đến cùng với Chúa. Tiếng nhạc là một cái tiếng giúp đỡ cho người ta theo Ngài. Cho nên quý vị mà đi nghe nghe ra giảng mà làm chứng hoài đó mà người ta không nghe đó, quý vị thử nhạc thử coi, hát cho người ta nghe thử coi, hay là đem cái CD nào tặng nhạc cho người ta nghe thử coi. biết đâu họ biết đến Chúa qua những cái lời ca nhạc đó. Cho nên nhạc là cũng giúp đỡ đời sống tâm linh của chúng ta. Điều thứ năm, quý vị nhớ điều thứ năm là bốn điều nãy tôi nói rồi đó. Thứ nhất là giúp đỡ chúng ta trong cái nỗi đau buồn, rồi giúp đỡ chúng ta trong cái nguy hiểm. Điều thứ ba đó là giúp đỡ chúng ta tìm hiểu thêm Kinh Thánh, học được lời Chúa. Điều thứ tư là giúp đỡ về cái chương trình cứu linh. Và điều thứ năm không thua kém gì là giúp cho hội thánh cũng như là gia đình mình được đoàn kết và ấm cúng. Rất quan trọng. Nếu nhà quý vị mà không có tiếng nhạc đó, thì con cái mạnh ai cứ nói, vợ chồng mạnh nhau cái. Mà có tiếng nhạc rồi thì những thay đổi bầu không khí, nó lắng động đời sống của mình, nó giúp đỡ chúng ta. Mà những cái lời mà hay ấy, tự nhiên giúp đỡ chúng ta có một sự vui mừng trong đó. Quý vị thử dẫn nhạc đi. Dẫn nhạc thay thế cái tiếng ồn ào trong nhà, nghe tiếng nhạc. Hội thánh cũng vậy nữa. Hội thánh cái khi mà cái gì xáo trộn nhau á, cứ ha hát đi, hát hoài, hát tới, hát lui, cứ hát hoài. Tôi mong rằng một ngày nào đó đó, chương trình thờ phượng mình á, không có nghe giả gì hết á, chỉ hát không. Mà mục tiêu một cái đề tài hát là hát về tình yêu thương Chúa, hay là vác ngài những cái bài hát về Chúa sẽ trở lại. Tôi không giảng về đề tài tái lâm, nhưng mà quý vị hát tất cả bài hát về tái lâm. Quý vị thử coi, đời sống mình thay đổi hoàn toàn. Mình lắng động, mình hát, mình tham gia, mình nghe. Rồi khi những cái bài hát đó bắt đầu làm cho quý vị làm sao hình dung được Chúa trở lại như thế nào. Tại Chúa trở lại trên các tầng mây, Chúa sẽ mở cửa chúng ta, Chúa sẽ kêu. Tự nhiên quý vị hình dung hết từng cảnh mà trong bản nhạc đó. Sáng hôm nay quý vị nghe đề tài này, quý vị nghĩ là mình về nhà mình thử không? Mình hát nhiều hơn không? Mình nghe nhạc nhiều hơn không? Hát đi. Hát đi. Không tốn kém gì hết. Cứ hát, đời sống mình sẽ thay đổi. Cho nên sáng sớm vào nhà thờ, tới sớm đi, 10 giờ 15 là bắt đầu hát rồi. Vô thờ phượng mà quý vị mà tới chỉ thờ phượng mà nghe giảng không á, quý vị thấy nó khô khan mà tự nhiên có tiếng hát, tự nhiên quý vị thấy sao nó ngọt ngào, nó thấy nó ấm cúng, có tiếng hát. Rồi tháng tuần lễ từ ngày sa bát nào cũng phải có nhạc đặc biệt hết. Quý vị không, giờ không có nhạc đặc biệt mình thấy nó có thiếu thiếu gì đó không? Hay là cái lời làm chứng không có, tự nhiên nó thấy thiếu thiếu gì? Cho nên chúng ta đến sớm, chúng ta ca nhạc, chúng ta hát, chúng ta tìm thánh ca gì chúng ta hát, chúng ta nghe nhạc, đem về CD gì chúng ta hát, lên nhạc, lên mạng chúng ta đăng đối những bài hát về Chúa, ta hát, ta cả đời sống mình đều là âm nhạc. Đó là ý muốn của Chúa, đó là ý muốn của Thánh. Mà nếu đời sống chúng ta được thay đổi và làm sáng nhìn Chúa qua nhạc, đó là chúng ta gần gũi đến Chúa hơn. Amen.